Phần thứ hai,
lập viện cô nhi.
Làng Art không có trường học, không có thầy giáo dạy trẻ em. Vì thế người ta không quan trọng việc học, chỉ ham làm việc và mê mải làm ăn. Cha Joan biết người dốt nát mê muội không biết các lễ đạo, nên họ không yêu mến giáo hội và giữ đạo cho sốt sắng vững vàng được. Câu vô tri bất mộng rất đúng, vì khi cha mới đến nhận xứ, ngài phân phát một số sách đạo cần thiết cho giáo dân, nhưng chẳng mấy người biết chữ nên không đọc được. Cha thấy điều này rất trở ngại, nên ước ao lập trường và tìm thầy dạy trẻ em nam nữ trong làng. Ngoài ra, khắp các miền xung quanh xứ Art, đất đai khí hậu nặng nề, nên nhiều người chết sớm, không mấy người sống thọ. Khi đi giảng và giải tội cho các xứ lân cận, cha gặp nhiều trẻ mồ côi, sống đầu đường xó chợ. Phần hồn phần xác bơ vơ nên cha thương xót và cầu xin kêu vang Chúa ban ơn soi sáng cho cha biết cách cứu lấy chúng. Sau khi cầu nguyện cho điều đó đã lâu, cha quyết định lập một cô nhi viện để nuôi nấng, dạy dỗ những trẻ mồ côi. Bên cạnh nhà thờ xứ Art có một căn nhà lớn, rộng khoảng 7-8 gian. Cha Joan bán ruộng nương phần di sản của cha ở quê nhà, được 25.000 quan để mua ngôi nhà ấy. Sau khi mua, cha lại phải đi tìm người coi sóc nhà trẻ và dạy dỗ các em. Bây giờ có nhiều dòng nữ chuyên coi sóc dạy dỗ trẻ nữ, nhưng cha lại không muốn giao cô nhi viện mới lập của mình cho một dòng nữ nào cả. Trong làng Art có hai phụ nữ tuổi độ 30, hoang đạo, sốt sắng, ở độc thân không lập gia đình. Một người là Venta, người kia là Katharina. Cha Joan gửi hai chị ấy đến dòng nữ ở gần đó học cách chăm sóc và dạy dỗ trẻ em gần 2 năm. Rồi cha gọi về giao cho coi sóc căn nhà ấy, nhưng không bắt buộc thề giữ ba điều khấn trọng của những người trong bậc tu trì. Cha mới lo liệu việc ấy được mấy ngày, thì có một phụ nữ ngoài 30 tuổi, cũng đạo đức sốt sắng ở gần đấy, xin vào giúp việc. Cha nhận và giao cho làm vườn, làm bếp, giặt đồ cho nhà trẻ. Ngày khai trường chỉ có những trẻ nữ làng Art và ít nhiều trẻ từ những xứ gần đấy đến học. Hai cô dạy giáo lý và mọi việc nữ công gia chánh. Tuy không đòi học phí, nhưng nếu ai muốn dâng cúng đóng góp bất cứ gì, thì hai cô cũng nhận. Cha Joan lập nhà ấy cốt để cứu những trẻ mồ côi, không còn cha mẹ chăm sóc. Không bao lâu, các trẻ mồ côi từ các xứ lân cận kéo đến đông hơn 60 đứa. Có trẻ mới 8-9 tuổi, có trẻ 13-14-15, lại có đứa 18-19 tuổi. Cha Joan không những dạy dỗ cho các trẻ ấy, mà còn nuôi nấng mai vá và lo liệu mọi điều cần thiết cho chúng. Những trẻ ấy ở cô nhi viện lâu trống tùy đứa. Có đứa 5-6 năm, có đứa hơn 10 năm. Khi các trẻ đó đã học xong văn hóa và giáo lý và những nghề thông dụng thì đi làm. Có đứa lập gia đình, có đứa vào dòng tu. Viện mồ côi rất có nề nếp, vì có người chăm sóc kỹ càng nên các trẻ ngoan ngoãn nết na. Cha Joan thấy công việc mình làm sáng danh Chúa thì vui mừng và chịu khó chăm sóc, dạy dỗ các trẻ. Mỗi ngày, lúc ăn cơm trưa xong, cha đến cắt nghĩa giáo lý cho chúng độ nửa giờ. Những người trong làng cũng đến cô nhi viện để nghe cha cắt nghĩa giáo lý. Sau này, khi người ta đến đông quá, không ngồi trong nhà ấy hết được, cha đưa ra nhà thờ mà cắt nghĩa giáo lý, chứ không ở trong cô nhi viện. Từ đó cho đến khi qua đời, cha làm việc ấy mỗi ngày, không bỏ một lần nào. Nhân dịp cất nghĩa giáo lý, cha giảng nhiều lý lẽ, khuyên bảo người có tội ăn năn trở lại. Có nhiều người nghe và ghi chép lời cha cắt nghĩa, rồi in ra sách, để lưu lại cho hậu thế. Những lý lẽ cha Gioan giảng đầy sức thuyết phục, rõ ràng và dễ hiểu. Giọng nói thiết tha sốt sắng, khiến cho người nghe phải động lòng. Thấy những trẻ mồ côi ngoan ngoãn, nết na, cha biết Chúa luôn thương yêu trẻ con cách đặc biệt, hay nhận lời chúng cầu xin, nên cha hay nhờ chúng cầu nguyện. Khi cha muốn cầu xin ơn gì, hay muốn khỏi sự khó khăn nào, cha bảo những trẻ mồ côi làm tuần 3 hay 9 ngày cầu nguyện cho ý chỉ của mình. Cha nói,
có nhiều người cứng lòng đã ăn năn trở lại nhờ những trẻ mồ côi cầu nguyện.
Hoặc có người hỏi,
cha lấy gì để nuôi 70 người trong 25 năm, từ khi lập viện cô nhi cho đến khi bề trên ra lệnh giao nhà ấy cho dòng nữ?
Khi mới lập, cha đã khuyên góp được một số tiền khá lớn. Cha mua ruộng cùng làm ruộng được mấy năm, rồi không làm ruộng nữa, nhưng cho người ta thuê làm ăn chia. Dù vậy, bấy nhiêu ruộng cũng không đủ cung cấp gạo thóc cho 70-80 người ăn. Nhưng Thiên Chúa, đấng hay giúp những người có lòng quảng đại, nên cũng thường giúp đỡ cha Gioan. Xưa Thánh Vicente, lúc lọc dòng tuy khó nghèo, chẳng có của cải gì hết, mà còn nuôi 2-3 tỉnh lớn trong thời đói khát, lập nhiều nhà thương nuôi trẻ mồ côi, nuôi kẻ liệt, cùng làm nhiều việc vĩ đại, làm sáng danh Chúa và giáo hội. Thánh Vicente chẳng có của riêng, chỉ biết giảng dạy, khuyên bảo, rồi Chúa mở lòng những người giàu có dâng cúng tiền bạc cho Ngài làm phúc, cứu cho những người đói khát bần cùng. Ngày nay, Thiên Chúa cũng mở lòng cho người ta dâng của cải cho cha Gioan, để nuôi những trẻ mồ côi đã nhận làm con cái của cha. Ở đây, chúng ta chỉ trích dẫn 2-3 tích mà thôi. Cha mua một căn nhà, dù khá lớn, nhưng vẫn không đủ cho 70-80 người ở. Hơn nữa, phải lấy 2 gian làm trường học cho những trẻ làng Art và những xứ xung quanh, nên nhà đó trở nên chật chội, phải làm nhà khác. Dịp làm nhà mới này, cha phải vất vả lắm, phải khiêng gạch, trộn hồ, làm hết mọi việc không khác gì người làm công. Khi căn nhà đã làm xong, đến ngày trả công thợ mà chẳng còn đồng nào nên cha lo lắm. Không biết phải làm thế nào, cha cầm trần hạt đi ra ngoài đồng ruộng một mình để suy nghĩ liệu cách kiếm tiền, vì không lẽ không trả tiền cho thợ. Cha vừa đi vừa lần hạt kêu vang mẹ Maria cứu giúp trong cơn túc cực này. Mới đi được một khoảng, cha gặp một người khách lạ ăn mặc lịch sự, cưỡi ngựa và hỏi,
cha có phải là cha xứ Ác không?
Cha Gioan đáp,
phải.
Người ấy hỏi tiếp,
sao cha có vẻ lo lắng buồn bã vậy? Có phải giáo dân của cha làm buồn lòng cha không?
Cha Gioan đáp,
không, giáo dân của tôi ngoan đạo lắm, họ không làm tôi buồn đâu, nhưng tôi lo lắng vì.
Bây giờ cha mới kể nguyên do. Người ấy nghe nói thì lấy trong túi ra 10 đồng tiền vàng, đưa cho cha Gioan, rồi thúc ngựa chạy đi. Cha chẳng kịp hỏi điều gì. Lần khác, cha mua thiếu người làng Art 6.000 ký thóc để nuôi trẻ mồ côi. Đến ngày hàng trả tiền, cha không có một đồng thì ngài lo lắm, không biết làm thế nào để trả cho người ta. Cha lại cầm trần hạt đi bắt bộ sang ngoài đồng ruộng. Khi trở về được nửa đường, cha gặp một cô gái ăn mặc bình thường. Cô ta chào cha và hỏi rằng,
cha có phải là cha chánh xứ Ort không?
Cha đáp,
phải.
Cô ta nói,
thưa cha, đây là tiền của người kia bảo con đem dâng cho cha, và xin cha cầu nguyện cho họ.
Cha Gioan hỏi,
người ấy không xin lễ, chỉ xin cha cầu nguyện cho họ thôi sao?
Cha Gioan lấy tiền đó trả tiền thóc, không những đủ mà còn dư. Viện cô nhi nhiều khi đói vì hết gạo, không còn tiền. Bây giờ hai cô coi sóc trẻ ở đấy chạy đến báo với cha Gioan nhà hết gạo. Cha phải chạy đủ cách để kiếm tiền đông gạo, đi xin nhà này, nhà kia, vay chỗ này, mượn chỗ nọ. Thiên Chúa nhân lành vô cùng, hay giúp cha những dịp túng cực như thế. Kẻ sa mặt làm phúc rõ ràng, người ẩn danh không cho ai biết. Có nhiều lần Chúa đã làm phép lạ, người ta hay kể lại chuyện sau đây vì sự lạ lùng và rõ ràng hơn hết. Và vì nhiều người xem thấy và ở đâu người ta cũng biết. Có một ngày cô nhi viện không còn gì để ăn. Cha Gioan đã vất vả cả buổi sáng mà không được gì. Người thì không còn của gì để giúp. Người thì đã giúp nhiều nên không muốn giúp nữa. Cha Gioan buồn bã lo lắng đến độ gần nản chí. Từ trẻ đến nay, cha chỉ phải một lần buồn bã lo lắng như thế. Đó là khi học Latin không được, toan bỏ học mà về nhà làm ăn. Lúc đó, cha nhớ có lần cầu xin Thánh Francisco Rivas và Thánh nhân đã thương mà nhận lời cứu giúp mình trong cơn túng quẫn ấy. Do đó, cha chạy đến xin Thánh nhân giúp mình trong cơn khốn khó này. Cha quỳ cầu nguyện một lúc lâu, rồi cầm lấy hộp đựng xương Thánh Francisco Rivas đang để trên bàn thờ trong phòng cha, rồi đi vào nhà kho để lúa. Bây giờ trong nhà kho chỉ có 2-3 đống thóc. Cha vùi hộp xương vào số thóc còn lại, rồi để đấy mà đi về. Sáng hôm sau, cô coi sóc nhà trẻ đến nhà xứ vừa nói vừa khóc với cha Gioan.
Thưa cha, hôm qua nhà chúng con đã phải nhịn đói. Nếu hôm nay không có gì ăn, có khi phải cho các trẻ về, vì bắt chúng con ở lại sợ chúng chết đói mất.
Cha Gioan nói,
cô hãy đi với cha xem trong nhà kho có còn thóc chăng.
Ôi, lạ lùng thay, khi mở cửa nhà kho ra thì thấy bốn gian nhà đầy thóc, đổ cao lên đến sàn nhà. Khi thấy cháu lạ, Chúa tỏ lòng thương xót cho các trẻ mồ côi như thế. Mọi người mừng rỡ biết bao, còn cha vừa mừng vừa buồn. Mừng vì Chúa thương các trẻ mồ côi và ban cho nó của ăn. Buồn vì mình đã không trông cậy Chúa đủ. Cô Katharina, người coi sóc trẻ mồ côi, kể lại nguyên do cha buồn.
Khi cha Gioan thấy Chúa thương trẻ mồ côi dường ấy nên đến nhà chúng con phàn nàn tự trách mình. Hôm qua cha thấy mình không tìm được của nuôi chúng con. Cha đã ngã lòng trông cậy vào Chúa và dự định giải tán viện cho chúng con về. Xin Chúa đã làm phép lạ này để trách cha vì kém lòng trông cậy vào người.
Suy gẫm lời cha Gioan, chúng ta thấy cha khiêm nhường sâu thẳm dường nào. Việc này đồn thổi khắp vùng ấy. Mọi người làng Art và nhiều người phương xa đua nhau đến xem kho thóc của cha Gioan. Hôm trước chẳng có thóc mà hôm sau thóc đầy lên tới nóc.